Tranh bá thiên hạ, chương 1049. Ta muốn nâng chén nói chuyện vui vẻ. 2. Góc truyện audio.com. Không biết, Ninh Tiên Sinh lắc đầu nói. Nếu ta biết hắn dựa vào cái gì, thì đã không cần tới chỗ ngươi một chuyến. Cho dù bình thường Phương Giải có bá đạo hơn nữa, cũng biết nên khách khí khi ở nhà người khác. Còn nếu hắn không giảng đạo lý, vậy thì chắc hắn có căn cứ để không giảng đạo lý. Trước khi chưa tìm hiểu kỹ càng, ngươi chớ vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Nếu làm hỏng chuyện lớn của công gia, vị trí đại hãn này chưa chắc đảm bảo với ngươi đâu. Ông ta nói rất nhẹ nhàng nhưng ngữ khí nặng nề. Công gia giúp ngươi có cơ hội kế thừa hãn vị là vì ngươi hữu dụng với Mộc Phủ. Đưa ngươi lên làm đại hãn, so với việc để Hoàn Nhan Dũng làm đại hãn, bất kể là đối với tộc Bắc Liêu hay là Mộc Phủ, đều là chuyện tốt. Chỉ cần ngươi làm đại hãn, coi Mộc Phủ đứng đầu, vậy thì về sau tộc Bắc Liêu của ngươi sẽ sống rất tốt. Mặc dù Hoàn Nhan Dũng cũng tôn kính Mộc Phù, nhưng sự tôn kính đó không giống với sự tôn kính của ngươi. Dạ dạ, Hoàn Nhan Khang vội vàng gật đầu. Ta tôn kính Mộc Phù như đứa con tôn kính phụ thân, Hoàn Nhan Dũng sao có thể so được. Cho nên, chuyện của Phương Giải cứ tạm thời để đó, ngươi chớ nhúng tay vào nữa. Về phần Phương Giải rốt cuộc dựa vào cái gì mà cư xử bá đạo ở Đông Cương, ta sẽ điều tra rõ ràng. Nếu hắn chỉ là phô trương thanh thế, vậy thì Mộc Phủ tất nhiên không chấp nhận hắn dương oai ở Đông Cương. Cho dù là rồng ở Tây Nam thì thế nào? Ở Đông Cương, ở trước mặt Mộc Phủ, ai cũng chỉ là con giun con dế mà thôi. Ông ta vừa nói chuyện vừa vỗ nhẹ vào cái bàn gỗ rắn chắc đột nhiên biến thành bột phấn, rơi là tả xuống đất. Ông ta phẩy tay áo một cái, bột phấn lập tức bị thổi bay ra ngoài cửa. Ta hiểu, Hoàn Nhan Khang vội vàng gật đầu. Ở trước mặt Mộc Phủ, ai cũng chỉ là con giun con dế. Sau khi Hoàn Nhan Vân Thù tiến vào ở bảo trướng của Hoàn Nhan Dũng liền không đi ra ngoài nữa. Mà ngay cả dân chúng tộc Bắc Liêu cũng không thấy nàng đi ra. Hoàn Nhan Khang có chút hoài nghi chuyện này. Ý tưởng sau khi gặp lại Hoàn Nhan Dũng, Hoàn Nhan Vân Thù sẽ ở cùng một chỗ với Phương Giải. Ai ngờ Phương Giải lại ở trong lều vải của Hoàn Nhan Trọng Đức. Mấy năm qua, dưới sự ủng hộ của Mộc Phủ y dần dần tước quyền lực của đại hãn Hoàn Nhan Dũng thu mua một đám quý tộc Bắc Liêu. Hoàn cảnh có thể thay đổi một người, rất nhiều nam từ Bắc Liêu vốn đoàn kết một lòng, nhưng khi tới Đông Cương rồi, dần dần bị vàng bạc của cải vật chất khiến cho thay đổi. Dùng lời của Mộc Nhàn Quân mà nói, một đám người nghèo đột nhiên học được cách hưởng thụ, lại quen với hưởng thụ, bảo bọn họ trở lại cuộc sống như trước dù chết bọn họ cũng không đồng ý. Đây chính là hiệu quả mà Mộc Phủ muốn thấy. Hoàn Nhan Khang ở trong một tòa nhà lớn gần với bảo trướng của Hoàn Nhan Dũng, chiếm hơn 10 mẫu đất là do Mộc Phủ cung cấp vật tư xây dựng. Phòng khách được xây dựng rất rộng lớn, bên trong cũng được trang trí xa hoa. Người Bắc Liêu còn chưa hiểu hàm nghĩa của tranh chữ, đồ cổ gì đó, nên bọn họ thích bày những thứ lóa mắt trong phòng khách. Chẳng hạn như những thứ làm bằng vàng bạc, dựa theo luật lệ của Đại Tùy, mấy thứ này là không được trang trí bên ngoài, nhưng hiện tại luật lệ của Đại Tùy đã như đống giấy lộn. Trong phòng khách Hoàn Nhan Khang, xanh vàng rực rỡ, mà ngay cả ghế vịn cũng bọc vàng sáng lấp lánh. Vào những ngày nắng ấm, căn phòng này càng thêm rạng. Góc truyện audio.com, rỡ, Hoàn Nhan Khang nhìn những người ngồi phía dưới, bọn họ đều là quý tộc của Bắc Liêu. Những người này cũng nhận được chỗ tốt của Mộc Phủ, ăn của người ta, khó từ chối người ta, là đạo lý không thay đổi từ cổ chí kim. Cho nên chỉ qua vài năm, đám quý tộc Bắc Liêu từng có đầu gối cứng như sắt này, đã trở nên mềm nhũn dễ dàng quỳ xuống. Chuyện này cứ như vậy đi, Hoàn Nhan Khang uống một ngụm trà rồi chậm rãi nói. Mộc Phủ sẽ tiếp tục theo dõi gắt gao Phương Giải, còn chúng ta thì không cần quan tâm. Đặc Cần, một quý tộc Bắc Liêu đứng lên, khó chịu nói. Cứ nhịn như vậy, tất nhiên không phải, Hoàn Nhan Khang nói. Nhưng nếu Mộc Phủ đã tiếp nhận chuyện này, chẳng lẽ ngươi còn chưa yên tâm? Người nọ lại ngồi xuống, sờ sờ đoàn đao dắt ở thắt lưng. Báo thù xả hân, tự mình ra tay vẫn sảng khoái hơn. Cho nên ngươi còn cần học tập, Hoàn Nhan Khang nhếch cằm nói. Phải học được tính cách quân thù báo thù, 10 năm không muộn kia của người Hán, chịu thiệt liền lập tức đòi trở về là mãng phu. Người của Mộc Phủ có thể chịu được mà các ngươi lại không chịu được. Đang nói, bỗng nhiên có tôi tớ tiến vào bẩm báo. Đặc Cần đại nhân, bên ngoài tới một người Hán, nói là tùy tùng của Trấn Quốc Công Phương Giải, đưa tới một thiệp mời. Nói là Trấn Quốc Công mời ngài tới quán rượu Ngân Hưng uống rượu, coi như xin lỗi ngài vì chuyện hôm qua. Ha ha, Hoàn Nhan Khang đứng lên cười ha hả. Các ngươi thấy Mộc Phủ lợi hại như thế nào chưa? Hôm qua Phương Giải còn diễu võ dương oai trước mặt ta, hôm nay Mộc Phủ vừa tới, hắn lập tức mời ta uống rượu để bồi tội rồi. Người phía dưới lập tức tán thưởng, cả đám đều hai mắt tỏa sáng. nói với người nọ ta sẽ tới quán rượu Ngân Hưng đúng giờ đợi Trấn Quốc Công. Hoàn Nhan Khang khoát tay nói, tới lúc đó ta cùng Trấn Quốc Công nâng chén nói chuyện vui vẻ. Lão bản quán rượu Ngân Hưng Đỗ Minh Vũ là một nam tử trung niên gần 40 tuổi. Việc đắc ý nhất trong đời của y chính là người đầu tiên mở quán rượu ở chỗ tộc Bắc Liêu này. Bởi vì mỗi ngày y đều thu được một số bạc lớn. Không ít thương nhân thấy y kiếm được tiền, bắt đầu lục tục tới nơi này mở quán rượu, tuy nhiên người Bắc Liêu đã quen uống rượu ở chỗ này mất rồi. Người Bắc Liêu không thiếu bạc bởi vì lúc ở Thập Vạn Đại Sơn bọn họ căn bản không cần dùng tới bạc. Bạc trở thành đồ trang sức của nữ nhân, thành công cụ nấu nướng hoặc là thành cái chuông trên cổ chiến mã. Thập Vạn Đại Sơn có mỏ bạc, tuy khả năng tinh luyện của người Bắc Liêu không được tốt lắm, nhưng bạc vẫn là bạc. Nam tử Bắc Liêu thích uống rượu. Lúc ở Thập Vạn Đại Sơn, vì muốn trừ đi cái lạnh giá, cơ hồ mỗi nam tử khi ra ngoài đều mang theo ít nhất 2 túi rượu đầy. Cho dù là nữ tử Bắc Liêu thoạt nhìn mềm mại xinh đẹp, lúc uống rượu cũng không kém gì đàn ông. Nhưng không thể phủ nhận rằng ẩm thực ở Bắc Liêu khá là đơn điệu. Sinh sống ở Thập Vạn Đại Sơn, ăn đều là con mồi kiếm được. Nơi đó không thiếu dã thú, mà những dã thú này rất ngốc, dễ săn bắn. Bắt được rồi lột ra nướng ăn, gần như đã là thói quen chưa từng thay đổi của người Bắc Liêu. Nhưng sau khi tới Đông Cương, thói quen này dần dần thay đổi. Đồ ăn tinh xảo của người Hán khiến cho bọn họ ngạc nhiên thán phục. Đồ ăn phong phú chính là một trong những lý do mà bọn họ yêu thích nơi này. Đỗ Minh Vũ là người. gocchuyenaudio.com, đầu tiên mở quán rượu ở chỗ của người Bắc Liêu. Hơn nữa nơi này chỉ dành riêng cho tộc Bắc Liêu, không cần phải báo cáo lên quan phủ, cho nên từ lúc quyết định tới lúc xây dựng chỉ mất thời gian rất ngắn. Quyết định này khiến cho Đỗ Minh Vũ từ một người bình thường trở thành người giàu của huyện Thanh Thản. Bình thường việc mà Đỗ Minh Vũ hưởng thụ nhất chính là pha một bình trà ngon, ngồi ở lầu 2 nhìn xuống đại sảnh náo nhiệt. Y thích những nam tử Bắc Liêu chân chất này, bởi vì bọn họ chưa bao giờ ghi nợ, có tiền sẽ uống rượu, không tiền thì nhịn. Mà một trong những điều khiến y làm ăn phát đạt là y không lừa dối người Bắc Liêu. Các quán rượu ở huyện Thanh Thản bán đồ ăn thế nào, y bán thế đó, không hơn một đồng. Y cũng sẽ không vì người Bắc Liêu chưa từng nếm các món ăn ngon mà bảo đầu bếp ăn bớt. Chính thái độ này đã giúp y có thu nhập cao. Cách chương.